Anh có gợi ý đang mắc kia không? Câu hỏi là khi mà chúng ta mà đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ được được bất thối, nghĩa là sao? Có lợi gì? Bên Phật giáo mình có cái quan điểm rằng là mình muốn thành Phật, tại vì thành Phật là một cái chuyện quan trọng nhất quý vị có thể làm được. Chẳng hạn như cái người thế gian thì có thể ham làm tiền, làm giàu có, làm nổi tiếng, làm sung sướng. Còn bên Phật giáo cái nguyện vọng mà tối thượng của người biết tu là để thành Phật càng sớm càng tốt. Cái lý do cái vị không chưa thành Phật là tại vì cái vị cứ bị thối thối chuyển hoài, cứ thối thối lui hoài. Một ngày tiến bộ một tí thì tôi tiến bộ một ngày thì thối lui 3 ngày. Đó chuyện rất thông thường về cái chuyện tu hành của loài người. Thành ra cái bất thối rất quan trọng. Thứ quan trọng là tại vì mình có mục tiêu đó, mục tiêu đại cao nhất mà quan trọng nhất của cuộc đời đó, là cứ bị đổi hướng hoài, cứ bị làm cả bị cản trở hoài. Thành ra cái chuyện mà bất thối là chuyện trong một những cái yếu tố quan trọng cho mình có thể đạt tới mục tiêu mà sớm hơn. Thì bên cái bất thối nó quan trọng ở chỗ là nó giúp mình đạt được cái mục tiêu của mình mà không mà một cách chắc chắn, sẽ không còn cái chuyện bấp bênh nữa. Tại nếu quý vị còn cái bất thối là quý vị còn bấp bênh, ngày này tiến bộ, ngày sau chưa chắc tiến bộ, ngày 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 mai tiến bộ thì ngày mốt có thể là bị thụt lùi lại. Thì mình sanh qua cái cõi tịnh độ, nó có nhiều cái duyên để mình có thể đắc được cái bất thối. Lý do thứ nhất mà quý vị không đạt tới mục tiêu quý vị là tại vì quý vị bị bệnh hoặc là bị khổ quá, thành thối chí. Vì không bệnh không khổ thành ra quý vị bớt một cái duyên, loại duyên rất lớn để quý vị thôi lui. Thứ nhì, vô vi hạnh nghĩa là sao? Vô vi hạnh nghĩa là sao? Cái nhất cái xã hội này mà như thời đại này, cái vô vi nghĩa là sao? Vi là có nghĩa là không nói thôi thì không sao hết, mà nói một cái sai họ một cái, dạy nó một hại là chắc chắn họ làm ngược lại, tại vì chúng ta thích làm ngược lại cái lời giáo huấn. Tại sao mình đi ngược lại? Tại mình muốn là mình được tự chủ, không thích nghe lời ai hết. Tại sao có chuyện vô vi? Tại mình thích đi ngược lại cái lời nói, tại vì cái ngã mình nó không thích ai nói mình làm gì hết á, không thích bị sai. Cái chuyện là bởi vì cái chuyện làm cha mẹ họ trật chỗ đó, họ không biết rằng là không thể nào sai bắt nó làm theo cái ý mình được hết. Ai kiên thắc mắc gì không? Ông này ông nói là nên, rất là có thể nó tốt hơn nếu như mình người cha mẹ phải giảng cho con cái biết tại sao phải làm như vậy. Quý vị đồng ý là không? Tôi hỏi là mấy người lớn tuổi đó, lúc quý vị còn trẻ đó, lúc cha mẹ mình sai nói mình dạy mình đó, mình nếu mà họ giảng cho mình biết tại sao mình làm như mình, có nghe lời là không? Vô vi hạnh, tại sao mình không thích, mình thích muốn thích mình thích đi đi ngược lại cái lời lời chỉ huấn. Nó luôn nó tới, có người nói là tôi tại vì tôi muốn tự quyết định lấy. Có người nói là nói này nói nọ, để chung quy nói ra là cũng vẻo lại một cái thôi. Có người nói rất đúng, một người nói là cái mình muốn tự quyết định lấy, thiệt ra là cái ngã mình nó nói rằng là tôi muốn làm gì tôi làm thôi, không ai có quyền nói được gì tôi hết đó. Cái đặc tính của ngã là vậy đó, nó làm theo ý thích nó thôi, không ai nói được gì hết đó. Thành ra cái đặc tính ngã nó đòi theo cái ý của nó thôi. Cái ngã ngã nó hay vậy đó. Thì ông mới tới, ông có hỏi vậy cái gì sai quấy vậy đó. Tôi nói theo ý kiến của tôi á, theo ý kiến của ngã của tôi thì không có gì sai hết đó. Thì tôi giảng cho biết, nhưng ông biết là cái cái hỏi tại sao mà phải cái con ngã nó đòi làm theo ý nó có tai hay gì đó. Tôi nói tôi không biết có đủ thi giờ hay không. Cái ông học trò tôi mới nói là tại vì nếu mình để có cái thái độ như vậy, mình không bao giờ thoát được cái luân hồi. Tôi giảng cho ông nghe, ông trả lời như vậy nó sai. Tại sao nó sai? Nó sai tại vì cái trả lời của mình nó phải thích hợp với cái người nghe, chứ phải thích hợp cho mình. Cái Phật Pháp là có nghĩa cái Phật Pháp như vậy. Mình không thể nào trả lời người ta mà người ta chấp nhận không được, thì cái trả lời của mình nó sai. Nếu cái người mà hỏi mình á, mình trả lời cho họ mà người ta không chấp nhận cái lời trả mình, lời của mình á, là mình sai, nhưng mà là họ sai. Thành ra mình trả lời á, mình phải trả lời một cái phương diện người ta hiểu được, mình cái trả lời mới có ý nghĩa. Ông nó bắt đầu hoang mang nó vậy vậy đó. Giống như thầy nói như vậy có vẻ như là mình thầy có vẻ như là phải ông nói gì tiếng Anh tôi quên rồi. À, ông nói là theo thầy là mình phải nên nghe lời người ta. Đều tôi không nghĩ rằng thầy có ý thầy nói là mình phải bất cứ ta nói gì mình phải là người nghe lời. Thầy nói tôi đồng ý, tôi nói là theo phương diện tôi, cái gì tôi nói quý vị phải nghe lời hết. Cười nhỏ cười. Ông này ông nói là nếu như mà trong cái xã hội này không có cái bản ngã thì không có ai làm được gì để được hết đó. Cái khổ là cái nhờ cái bản ngã đó mình mới có cái sự ham muốn mà tranh đấu để mà xây dựng lên. Thành như điều thường xuyên cái bản ngã mà nó dễ đi lạc lắm, thành nó có thể làm hại rất nhiều. Thành phải cần có một cái bản ngã mà có đạo đức ấy, thì mới có thể mới hành động được. Điều ông kia ông ngược lại ông học trò tôi nói là như điều trong cái tuyệt đối thì không phải tất cả những bản ngã đều là trật không. Ở trong thế giới sao không có ngã, sao mà không sống được? Cái ngã không có ngã mà sao mình sống được? Trong xã hội sống có ngã sao sống được? Hồi nãy mình nói mình tham gia mình thuộc lệ vào một cái hội đoàn đó. Ai thuộc lệ? Cái ngã mình thuộc lệ với ai nữa? Ai thuộc lệ nữa? Ai tham nhập nữa? Ai quy y với Phật? Mình quy y với Phật chứ ai quy y với Phật nữa? Không có ngã sao mà có Phật giáo được? Thế nếu quý vị nghĩ là cái ngã nó quan trọng như vậy thì tôi nghĩ tất cả quý vị đồng ý rằng cái ngã nó cần có cái sự hướng dẫn. Cái ngã mà nó không được hướng dẫn nó có thể tạo cái tai hại dễ sợ lắm. Thì cái ngã mà nó thầy nói cái ngã mà như theo như cừu thì cũng không tốt, quá cực đoan này. Cái ngã mà nó là chỉ mình tôi biết thôi, không ai hơn tôi được hết đó, là cũng quá cực đoan. Thì cái ông này ông trẻ mới tới ông cực tí xuống mới nói là cái ngã ở giữa nó vừa phải thôi. Gọi là trung ngã của trung đạo của cô Jasmine. Cô Jasmine có nghĩa là cô có cái ngã của trung đạo. Cái ngã trung đạo nó không cực đoan, không quá khoa trù, không quá cứng đầu. Tôi vừa ở giữa thôi. Tôi đề nghị như vậy này, cái ngã đó ở giữa chưa đủ, thì cái ngã mà nó có một cái trí đạo đức ở trong, nó có cái mà nó cao thượng một trong mới được. Thành ra tôi muốn đàn cái chuyện bỏ thì bàn cái chuyện này, thì mình phải trình bày cái quan điểm của Phật giáo về một cách để cái người mà thời nay đó, người trẻ thời nay đó, nhìn vào, nghe vào mà thấy được cái này nó có thể chấp nhận, mình có thể chấp nhận được dựa trong những cái mình đang học của trường học bây giờ. Chứ vì không, quý vị không thể nào giảng pháp bằng cách là tại vì cha mẹ tôi nghĩ như vậy, tôi chỉ cần giảng cái vị như vậy là đủ rồi. Thầy tôi giảng là đủ rồi, mình phải giảng với cái pháp về cái phương diện mà cái người trẻ chưa bao giờ nghe cái Phật pháp á, ta học theo cái trường học đại học của Mỹ, của Việt Nam, của Nhật này, họ nghe mà họ chấp nhận được cái đó là Phật pháp. Có ai có ý kiến gì khác không? Ví dụ tôi nói cái gì nghe, trường hợp như vậy này, nếu mà có một định nghĩa một cái ngã mà nó lý tưởng, ngã nó sao? Nó ở trung dung, nó không có cực đoan, nó có lý tưởng. Chẳng như có lý tưởng nó là mình muốn giúp đời, giúp người, có cái đức, thì mình có cái đức. Chẳng hạn như cái người Việt Nam cũng hơi cũng ganh tị với người Nhật một tí, nghe người Nhật bị đòn rớt bên kia, mặc dù cái tâm mình ganh tị nhưng mình vẫn bấm cái điện thoại mình cho 10 đồng như thường. Cái đó là cái lòng từ bi. Kể cái gì nghe cái chuyện lịch sử loài người. Tôi dạy cả ngày chỉ trích người Nhật hơi nhiều, mà tôi có vài người học rõ người Nhật thành tôi phải cẩn thận một tí. Tôi sợ người Nhật, người Việt, nhưng tôi không sợ người Tàu. Thời mà trong cái hoàng đế của bên lịch sử người Tàu, có một người hoàng đế tên là Tần Thủy Hoàng. Cái vị nghe tiên nghe người đó. Ông Tần Thủy Hoàng khi mà ông làm vua, sinh ra làm vua một cái nước nhỏ thôi, thì ông có cái nguyện vọng ông muốn thống nhất cái nước Tàu để bảo vệ cho dân Tàu. Để làm sao? Thì ông làm gì? Ông đồng dịch viên, ông thuê quân để đem lính qua ông chinh phục cái nước bên cạnh. Thành cái ông Thần Thủy Hoàng, ông giỏi lắm, ông huấn luyện binh lính của ông, đánh đâu thắng đấy. Cái tất cả cái nước Tàu nó sợ ông luôn, tại vì nó chỉ nghe ông, chỉ cần tại cái lính ông giỏi quá, nổi tiếng quá, thành ra ông chỉ cần nói một cái bên kia nó sợ, nó đột, nó hàng phục ngay lập tức để nó tránh bị giết, tránh bị khổ. Cuối cùng ông thống nhất được nước Tàu, xây một cái hoàng đế, làm người hoàng đế đầu tiên bên Tàu, và giết triệu triệu người. Thành ra cái ông này là ông người trung dung, ông có cái lý tưởng, ông có tí đạo đức nữa. Rồi sau khi mà thống nhất nước Tàu rồi thì ông xây cái vạn tượng, vạn vạn hả, vạn Lý Trường Thành để bảo vệ dân của ông á. Trong khi mà xây cái vạn Lý Trường Thành như vậy là giết cả triệu người nữa, cả triệu người chết á, để mà xây cái vạn Lý Trường Thành cho ông á. Ông ấy nói là bây giờ người tôi mà giỏi như vậy, người tôi hay như vậy thì tôi phải sống trường cửu để tôi có thể làm lợi hơn cho dân tôi nữa. Thế bắt đầu ông làm sao? Ông giết những cái người mà dám chống đối lại ông. Ông đốt hết tất cả những sách vở trong cái nước Tàu, đốt hết tất cả để không có những tư tưởng mà đi ngược lại tư tưởng của ông. Thành ra bắt đầu là một cái có người ở trung dung, có lý tưởng, có đạo đức, từ 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 theo thời gian cái ngã đó đó nó thành cực đoan, nó dời về cái chỗ cực đoan. Tại sao như vậy? Tại trong cái ngã, khi dùng cái chữ bản ngã, nó có một cái mà quý vị không thể nào từ chối được, không thể nào mà bỏ nó được, là cái gì? Cái chuyện này rất quan trọng. Không biết, không cần cái ngã của quá khứ, hiện tại hoặc là vị lai, có một cái mà quý vị không thể nào mà thiếu được. Chấp vào cái ngã. Từ Vicky, Jasmine, Thomas, tự bảo vệ lấy, Routine, bạn tính nó là sao? Có một cái mà không bao giờ nó đổi được hết, là cái gì? Hiền nhã, một cái đặc tính mà không bao giờ nó đổi được hết, làm gì làm cái không thể nào nó đổi được cái này. Bất cứ cái gì làm cái gì, cái đặc tính của ngã này nó không bao giờ nó đổi được hết đó. Jamie, không bao giờ mãn ý hết. Cái đặc tính đó là nó không bao giờ nghĩ, nó bao giờ nghĩ cái ngã mình, bao giờ nghĩ mình đúng hết, mình không bao giờ sai hết. Ông này ông thắc mắc, hỏi thắc anh, cái thắc rất đúng. Người thầy ngày người thời nay ta sang suy nghĩ, tôi nói là cái đó là cái ví dụ tôi cho nó hơi cực đoan một tí. Tại vì ông hoàng đế nào nào ông mạnh nhất đâu ai cả được. Tôi nói không, cái ví dụ tôi rất là thực tiễn. Tại vì như vậy, ngay cái vị hoàng đế đó cũng còn phải tùy thuộc, lệ thuộc vào người khác. Họ lệ thuộc gì? Cái lệ thuộc nó rất là tế nhị. Người hoàng đế đó lệ thuộc vào cái người đầu bếp này. Nó ăn mà ăn không đủ ngon á, khó chịu lắm. Mình bức rứt mà nói mình là hoàng đế, tại sao bữa nay ăn nó dở vậy? Sao? Phải không cô? Mình đâu có xứng đáng là hoàng đế đó. Tại sao mình ăn mình hoàng đế mà ăn không ngon mà cái tiểu vương nhỏ nhỏ bên cạnh đó, nó đầu bếp nó hay hơn, lấy đầu bếp nó về để nó làm, nó nấu ăn cho mình ngon hơn. Mà cái áo mà không được đẹp á, cũng không được nữa. Thì có cái người thuộc hạ mà biết mặc áo mà cho mình gọn, thắt lưng buộc bụng cho mình đàng hoàng á, mình chỉ xứng đáng một cái tướng giác, cái dáng của một người hoàng đế mới vừa ý được. Hoặc là cái người bồ của mình phải xứng đáng mình mới được. Nó có cái khuyết điểm đó. Thành cái người hoàng đế đừng tưởng họ là cái quyền lực của họ nó vô hạn, nó vô hạn, vô giới hạn, không có đâu. Cái hoàng đế lệ thuộc rất nhiều người, cực kỳ nhiều người. Thì tôi nói tại sao tôi kể cái chuyện hoàng đế như vậy, tại vì mỗi người chúng ta đều là tiểu hoàng đế hết. Mọi người quý vị đi làm việc để mua cái nhà, mua xe hơi, mua chó, mua máy bay, để quý vị khi mà làm việc cực khổ rồi về nhà mà cái là gác chân trên bàn nói tôi làm hoàng đế ở nhà tôi. Ai cũng muốn làm hoàng đế. Cái ngã không bao giờ nó sai hết. Dân tri thức nó bắt đầu nó không đồng ý. Nói là có nhiều khi những người mà nghĩ là mình sai sao? Không, nói có những người. Có những người có thể đồng ý là họ có thể sai thì sao? Cái người không đồng ý với tôi, người nói là như vậy mà như có nhiều như tôi có người thầy rất là thông minh, rất là giỏi, ông nói cãi lộn với tôi rồi tôi nói về Phật giáo rồi ông cứng lưỡi ông trả lời không được, thì ông mới nói tôi không hiểu được cái phần này, có thể là tôi sai, có thể tôi đồng ý tôi có thể sai. Thì tôi hỏi lại, khi mà nói như vậy là khi miệng ông nói như vậy có nghĩa là ông sai là ông đúng không? Ai hiểu chuyện này hết đó. Khi mà cái người trí thức mà nói cái gì tôi có thể sai á, thiệt ra ông cái lời nói họ không phải là tôi có thể sai, thiệt sự lời nói họ là như vậy này: tôi biết tôi có thể sai. Cái chữ tôi biết đó không nói ra, để cái tâm á nói là tôi biết tôi có thể sai, có nghĩa là họ vẫn đúng như thường. Cái miệng nói là sai để trong tâm họ nghĩ là họ đúng, dễ sợ như vậy đó. Cái ngã mình á, nó tế nhị độ như vậy đó, nó không có thể sai được. Thằng bởi tôi hỏi quý vị, nếu như cái bản ngã mình nó chuyên môn nó nghĩ mình đúng, các chắc cái việc phụ nữ không có vấn đề đó không đâu ha? Thường thường chồng sai cho mình sao mà sai được. Thành ra chẳng như tôi chọc quý vị, cho cái phụ nữ đó, phụ nữ thường thường họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là chồng họ sai chứ họ đâu có sai được. Tôi nói quý vị nghe, nếu cái người mà chuyên môn nghĩ rằng á là tôi biết tôi đúng, tôi biết tôi sai, có nghĩa khi nào tôi cũng biết hết đó, làm sao mình sai được. Mấy người nó bình hoạn quá đi, đúng không? Đó là ngã mình đó. Không bao giờ ngã mình nghĩ nó sai hết đó. Dễ sợ như vậy đó. Ông này nói là ông này tôi tin thiệt sự, ông thầy của tôi là ông có sự khiêm tốn ở trong. Ông nói là tôi sẵn sàng bỏ cái cá nhân tôi, cái bản ngã tôi phục vụ cho Thiên Chúa. Tôi nói thì ông vẫn còn ngây thơ quá đi. Ai phục vụ cho Chúa, ai đã mà bỏ bản ngã vẫn có cái chữ, vẫn có chữ tôi ở trong. Tôi phục vụ, tôi tin cho Chúa. Cái ngã nó vẫn còn đó như thường, đâu có chạy đâu được. Ngoài vậy mình có cái cách nào, có cái lối thoát nào? Tôi nói đối với ông không có lối thoát nào hết đó. Thành ra hồi nãy có người nói đó, người nói là cái thế giới này do cái ngã nó tạo dựng lên. Tại hồi nãy cái ông mới tới đây ông hỏi là cái cách lối thoát là cách nào, thì tôi nói nếu quý vị muốn ở trong cái thế giới này thì không cách nào thoát nó được hết đó. Muốn thoát là phải ra khỏi cái thế giới này mới thoát được. Ai thắc mắc gì khác không? Cô này cô hỏi tôi làm sao mình thấy được cái vô ngã. Tôi hỏi thẳng cô hỏi tôi là cô hỏi đại khái. Nếu tôi hỏi làm sao mà thầy thấy được cái vô ngã, thì tôi chưa thấy được cái vô ngã. Còn nếu mà hỏi đại khái tôi còn trả lời là tầm bậy tầm bạ được. Phật giáo có cái phương pháp để cái vị giúp cái vị xả được cái chấp và cái ngã của mình. Có phương pháp đàng hoàng chứ. Giống như cái vị xây nhà cũng vậy, có một cái phương pháp để mới xây nhà. Quý vị đồng ý với tôi, nếu mà ngày kia quý vị quyết định rằng là muốn xây cái nhà, thì trong cái lịch sử nhân loại này, thì trong cái thời gian thì tự động mình tích tụ những cái tri kiến cái của mình để tự động mình có một cái phương pháp xây cái nhà rất rất là hay. Còn giống như cái vị một ngày đó mà quyết định là mình muốn tới cái vô ngã, thì đương nhiên sẽ có một cái phương pháp để hướng dẫn chúng ta tới đó. Cái phương pháp mà nó đưa tới vô ngã này, nó được biến đổi từ hằng hà sa số triệu hằng hà sa số na do tha kiếp. Ai thắc mắc gì khác không? Phương pháp gì vậy? Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất. Cái Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất trong cái lịch sử loài người mà có thể mô tả một cách rất rõ ràng những cái đặc tính của ngã và những cách làm việc của ngã, cái hoạt động của ngã nó ra sao. Một khi cái vị nhận nó được nó rồi, thì cái vị có thể phá nó. Để hỏi cô Jasmine là nếu trả lời được chưa, cô đồng ý cho nó. Nếu quý vị biết nhận thức ra được nó chạy không được. Có những ông này cũng hỏi làm sao mình thầy nói thầy giảng pháp thầy nói là gặp ma quỷ thì không diệt nó, không có giết nó. Đừng ngã thì đòi diệt nó. Tại sao kỳ cục gì có sự mâu thuẫn gì nha? Vậy tôi hỏi vậy, ông muốn vừa có ngã vừa diệt nó, vừa muốn giữ nó lại hả? Ông nói có cách nào khác không? Thì cái ông khác mới giơ tay ông nói như vậy thì làm sao mình có thể mình có sự trung dung ở trọng. Tôi nói những câu hỏi này tôi trả lời không được, tại tôi trả lời càng nói ra cái gì càng trở thành quá thông minh. Có những cái hiểu biết quý vị phải làm quý vị mới hiểu được, không phải nói. Có những cái trong cái Phật giáo mình có hai cái phần hiểu biết quý vị không hiểu. Cái Phật giáo có phần đó, quý vị hiểu là theo cái lý thuyết, theo cái sách vở mình hiểu được cái đó. Còn có những cái hiểu mà không có trong sách vở, không có nói ra. Chỉ những người mà biết rồi mới dẫn đường đó, làm như vậy sẽ hiểu. Không làm sẽ không hiểu. Ai mà chịu làm sẽ hiểu, ai không chịu làm sẽ không hiểu được. Phật giáo có hai cái loại hiểu. Thành cái câu hỏi mà ông hỏi này hỏi là thuộc cái loại mà không thể nói được mà phải làm. Đừng có tưởng những người mà học Phật giáo nói tôi là đọc sách này, tôi là tập học kinh 20 năm rồi, 30 năm rồi đó. Tôi là 50 năm tôi học cách, tôi học kinh điển. Tôi nghiên cứu cái đại tạng tôi là hiểu từ tôi đọc từ đầu chứ tôi đọc thuộc lầu luôn, tôi học hết tất cả rồi, không có gì mà tôi không biết hết đó. Cái đó là một cái phần mà mới biên ra thôi, cái phần chưa biên ra chưa đụng tới nổi. Cái trí huệ mà chân chính là cái phần không biên ra. Cái phần biên ra chỉ là gọi là giống như là ăn khai vị vậy thôi đó. Chứ còn cái bún bò Huế đó, cái mà cái bún chính đó, bún bò Huế đó là nó sau này. Thế Phật giáo thú vị chứ sao? Đã không? Phần phải làm mới thấy được. Không làm không hiểu được. Không làm không nhận. Dễ sợ không? Tuyệt vời. Thành ra ai thắc mắc gì không? Mình giờ đầu mới nói tiếng Việt, Việt hoài cái tụi mấy người tiếng Anh, mấy người tiếng Tàu tao hiểu, tao ngồi tao đợi, xong mình cười với nhau, cười lui cười tới, đã dễ sợ. Người chọc họ đấy, cười tiếp cười lui cười tới, cứ nói tao bậy tao bạ đi sao hết. Mấy cô này hiền dễ sợ. Bây giờ với cái họ bắt đầu nghi rồi, chắc thủ Việt Nam nó mưu toan gì đấy. Mỗi lần mà cười như vậy là học trò cái bà da trắng tóc bạc nó, bà bực lắm, nói có gì vui phải cho tôi cười chung nhá, cười riêng mình đâu có được. Tại cứ như khi tôi muốn cười tôi giờ đó tôi cười để chọc bà chơi rồi. Nói muốn hỏi gì không? Ngồi nó tán gióc một tí đi, hỏi đi. Cô này hiền quá. Tại sao hai cái loại trí thức khác nhau? Cái trí thức để mà nói là trí thức nó nông cạn, cái hiểu biết nó nông cạn. Cái trí thức mà làm là cái vị khi nào làm tới đó rồi mới được dạy phương pháp để mình làm tiếp. Không làm, không dạy. Bởi vì cái Phật Pháp mà cái phần mà trí thức mà không có biên xuống, không có giảng đó, không có nói được đó. Cái trí thức đó nó vô tận. Không thể nào biên xuống được, không thể nào giảng được. Nó vô tận. Tuyệt vời như vậy. Thành ra những cái người mà chân tu, người ta không bao giờ hãnh diện về cái sự trí thức của họ hết đó. Tại sao cái trí thức mà họ nói ra được á? Ai thắc mắc gì khác không? Phần nhớ ngày hôm nay mình nói chuyện vô vi hạnh đó, nghĩa là mình không đi theo ngược lời dạy. Thành ra trong ngày hôm nay mình nói về cái phần này gọi là vô vi hạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái tinh thần này là những cái lời mà được chỉ dẫn đó, mình theo những lời đó mình sẽ hiểu, mình sẽ tiến bộ. Tại vì cái thân ngã mình, cái ngã của mình đó, nó không chịu nghe lời. Nó nói là cái nào mà có lý tôi mới làm được, cái nào không có lý tôi không làm được. Nói cách khác, ngã nó thích thì nó làm, không thích nó không làm. Chính cái không thích đó là cái nó đang tự cản trở lấy, chứ không ai cản trở mình hết. Mình tự cản trở mình lấy. Đừng có nghĩ là oan gia trái chủ, đừng nghĩ đó là phụ duyên thôi. Cái cản trở chính là của mình. Mình nói là mình không thích, mình không tin. Cả nó vô lý. Mình biết mà. Ai kiên thắc mắc? Ông hỏi ngoài vậy chứ còn cái lòng tin là sao? Lòng tin nó có phải là ngã không? Tôi nói vậy, ai tin đây? Nó luôn nó tới phải có ngã ở giữa, xung quanh nó muốn biến dạng nó vẫn có ngã ở giữa chứ, tôi chạy nó không được. Có ý kiến gì khác không? Tại sao mình nói mình có một cái vô vi hành thì mình không tự cản trở lại. Tại vì nhớ rằng á, mình là người cản trở mình chứ không phải ai cản trở hết. Nói cách khác là mình tự cản trở lại, không thể nào trách người khác được. Thứ ba, làm cái duyên nào để mình bớt cái sự đắc được cái bất thối. Thường tụng kinh pháp. Có nghĩa là sao? Làm sao tụng kinh pháp, thường xuyên tụng kinh pháp sẽ giúp mình bớt cái sự bất thối. Làm tự động sẽ biết. Ngồi suy nghĩ. Bởi thường chỉ vì nghe cái câu nói là thường tụng kinh pháp là nó nghĩa là sao? Ngồi suy nghĩ, ngồi cứ vò đầu suy nghĩ hoài chưa ra, chừng nào suy nghĩ ra mới làm. À, có nhiều khi quý vị phải tới làm mới quý vị mới thấy được tại sao ta làm. Phải làm phải quảng cáo nói hết tất cả quý vị đâu, nhưng khi phải tới làm có thể thử mới biết được cái hương vị. Chẳng cái cô hồi nãy mới mà từ có lời cáo giả đó, cáo từ đó là bay từ đây tới Michigan đi chơi chơi vậy thôi, tới đi chơi một vài bữa thôi. À, như sư cô như Hương cô khuyên cái người Phật tử đó, học trò của cô nói là tôi biết cô thích thiền, cô nên tới coi thử cái pháp thầy Vĩnh Hóa ra sao. Thì cô đã bay tới đây xong rồi chở phi trường về đây rồi xong rồi cô vào cô ngồi thiền hứng hăng hớn ở ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ đau có chịu không nổi bỏ chạy. Thì cô hên lắm, cái bữa 2 cái giờ mà trước khi mà giảng pháp là cô vào cái giờ thứ năm giờ đến 7 giờ là cái giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ cô chịu không nổi, cô xanh mặt luôn, đau quá đi. Xong mà hên cổ là sau 7 giờ chúng tôi có giảng pháp từ 7 giờ đến 8 giờ. Bữa tối nó nói chuyện hình như tới 9 giờ, hơn 9 giờ luôn. Thì giảng pháp cho họ nghe hơn 9 giờ luôn. Thì cô nghe pháp cô thích. Mỗi khi mà quý vị thường xuyên tụng kinh với pháp á, chuyện xảy ra quý vị biết không? Mà cần quý vị làm như vậy là quý vị đang tẩy sạch cái không khí xung quanh quý vị đó. Quý vị như tắm rửa cái tâm của mình vậy đó. Khi quý vị tắm rửa cái thân, cái tâm mình như vậy thì quý vị đang rửa sạch những cái tư tưởng mà nó thối lui của mình. Quý vị biết tắm bubble bath là gì ha? Tắm bubble bath thì biết làm rất là khéo. Quý vị biết không? Chúng ta rất thông minh, ta rất giỏi lắm, ta biết những cái phương pháp để mà bồi dưỡng cái thân thể chúng ta. Nếu quý vị không chịu đi học cái phương pháp này bồi dưỡng cái tâm của quý vị, vì vậy cái cuộc sống của người thế gian đó nó cực khổ lắm. Tại sao khổ như vậy? Tại vì quý vị rất là khéo léo mà tự đem cái dinh dưỡng cái thân thể mình, đem cái đẹp đẽ để bồi bổ cái xác thân mình. Nhưng điều quý vị thiếu cái sự hiểu biết để mà bồi dưỡng cái tâm của quý vị, thành một cái tâm quý vị nó nghèo, nó khổ, dễ sợ lắm. Bởi vậy, người ta, quý vị rất là cực khổ. Cái ngày đầu tiên mấy cô đã tới đây, tôi nhìn cô này, tôi biết cô này cực kỳ khổ. Tôi không biết tại sao. Quý vị biết không? Quý vị có nhiều người đầy đủ vật chất dễ sợ lắm. Mà có gia đình, có bạn bè, có thân thuộc, có việc làm, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có hơi. Nhưng có nhiều người sống mà không thể nào thổ lộ được cho ai hết. Có ai như vậy không? Cái cuộc sống hiện đại nó như vậy đó. Quý vị chú trọng cái vấn đề vật chất đi, mà quý vị quá không chú trọng cái vấn đề tinh thần, cái tâm linh của quý vị. Vì vậy ai cũng khổ dễ sợ. Thấy một người khổ sở, khổ não dễ sợ, buồn khổ không thể tưởng được. Tử tế tới ngày thứ nhì tới thầy con biên thầy chắc cả cúng như thầy. Tôi mừng quá rồi, tôi sao người sao có người sao mà rộng lượng như vậy. Một người buồn, một người khổ sở dễ sợ, thấy tội dễ sợ. Rất thông thường sư cô à, cuộc sống ở ngoài như vậy. Mình phát tâm từ bi sao được. Mình thấy tại sao mà sống mà khổ như vậy, tại sao mình có thể mình hy sinh tất cả, mình bỏ hết tất cả, mình làm việc cực nhã như vậy, làm biết bao nhiêu tiền bao nhiêu mà mình vẫn khổ như vậy, làm cái gì? Đồng ý không? Chẳng thà xuất gia như mình tốt hơn.
Ai thắc mắc gì không? Không ai có thắc mắc gì mình có thuyền ngừng là ngày hôm nay. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức để giúp cho mấy cái nhóm người bên này họ đi vãng sanh. Cảm ơn quý vị đã tới tham gia.